Linh vực, chương 438, tập trung, góc truyện audio.com, trong đầu Tần Liệt, từng luồng linh hồn bản nguyên, lạc ấn, tinh thần ý niệm như tơ nhện mạng nhện từng chút một đang hướng tới hồn hồ đoàn tụ. Trong hồn hồ chân hồn mơ hồ bóng dáng, lại một lần mơ hồ gắn kết đi ra. Ở trong chân hồn kia tựa như có lôi đình khí tức mỏng manh, có lôi đình dao động rất rõ ràng, phi thường kỳ diệu. Hắn đang tụ lại chân hồn. Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là nắm giữ phương pháp tự toái chân hồn, cũng tuyệt không dám dễ dàng thử, mặc dù là chúng vô độc cũng không có bao nhiêu người dám quyết đoán toái hồn như vậy. Bởi vì một khi toái hồn, chưa chắc có thể một lần nữa tụ tập, có đôi khi toái hồn liền ý nghĩa hồn tịch, ý nghĩa tử vong. Nhưng, đối với Tần Liệt mà nói, toái hồn, cùng một lần nữa tụ hồn, chỉ là quá trình tất yếu, cùng bố trí phải trải qua của thiên lôi cước giai đoạn thứ ba lôi điện thối hồn. Hắn toái hồn rất đơn giản. Một lần nữa tụ tập chân hồn tựa như cũng không khó khăn như hắn suy nghĩ. Tập trung tinh lực hắn dụng tâm cảm giác có thể phi thường sâu sắc chuẩn xác xác định những linh hồn ấn ký tan rã kia của hắn đang nhanh chóng từ các góc não hải như dòng suối hội tụ vào biển lớn, đâu vào đấy trào về phía hồn hồ. Trong hồn hồ trong vắt chân hồn mơ hồ kia của hắn, mỗi một phút mỗi một giây, đều đang dần dần trở nên rõ ràng ngưng luyện. Chân hồn đang nhanh chóng tụ tập, Tần Liệt âm thầm phấn chấn. Hắn ngạc nhiên phát hiện chân hồn một lần nữa tụ tập chẳng những ẩn hàm lôi đình khí tức dao động còn trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm ngưng luyện, linh hồn năng lượng thế mà cũng tràn đầy hơn không ít. Lôi điện thối hồn quả nhiên là một loại phương pháp rèn luyện chân hồn, tăng cường chân hồn, tu luyện chân hồn. Theo hắn biết, phương pháp tu hồn, luyện hồn, ở bất cứ khu vực nào, ở bất cứ thế lực tông môn nào, cũng là một loại hiếm thấy nhất thưa thớt nhất. Cho dù là bạo loạn chi địa, cho dù là chín đại thế lực cấp bạch ngân, cũng không có bao nhiêu phương pháp tu hồn chuyên môn cho võ giả thông u cảnh. Lôi điện thối hồn, lấy lực lượng sấm sét tia chớp, để mài giũa tu luyện chân hồn, làm linh hồn ẩn chứa lôi đình chi lực có thể không e ngại lôi điện đánh giết. Mà lôi điện vốn là khắc tinh của linh hồn, lúc chân hồn tràn ngập lôi điện cũng không ngại tia chớp sấm sét nữa, hơn nữa còn có thể điều khiển lôi điện, vậy tất nhiên là một chuyện rất kỳ diệu. Tần Liệt càng ngày càng cảm giác được thiên lôi cước ông nội hắn giao cho hắn, khiến hắn từ khi có ký ức đã tu luyện loại linh quyết bác đại tinh thâm này. Đây tuyệt đối là một loại linh quyết phi thường cường hãn bá đạo. Sở Ly cũng không thật sự liều chết giao chiến với các cô gái huyễn ma tông, cho nên hắn cũng không hao phí quá nhiều linh lực. Hắn rất nhanh đã khôi phục lại. Sở Ly mở mắt ra cầm khối linh thạch biến thành màu xám trắng kia tùy tay ném xuống, chợt chán đến chết nhìn phía Tần Liệt. Trong mắt hắn dần dần hiện ra ánh sáng lạ. Hắn ngạc nhiên phát hiện ở trong tóc trên mặt thậm chí trong lô mũi Tần Liệt thường thường có lôi điện hỏa hoa bắn ra tung tóe. Sở Ly ngưng thần cảm giác lấy linh hồn để thăm dò thể ngộ, hắn rất nhanh phát hiện trong linh hồn ý niệm của Tần Liệt thế mà có lôi đình khí tức mỏng manh. Phát hiện này làm Sở Ly cực kỳ kinh ngạc, hắn đến từ Tịch Diệt Tông, người mạnh nhất tông phái này Tịch Diệt lão tổ là Am. Góc truyện audio.com, hiểu lực lượng sấm sét tia chớp. Trên thực tế, rất nhiều môn nhân Tịch Diệt Tông đều sẽ lựa chọn tu luyện lôi điện linh quyết. Sở Ly tuy là ngoại lệ, tuy tu luyện một loại linh quyết khác Tịch Diệt lão tổ ban xuống, nhưng hắn lại hiểu biết lôi điện linh quyết, biết chỗ ảo diệu cùng lợi hại của loại linh quyết này. Hắn tất nhiên cũng biết năng lượng lôi điện chính là khắc tinh của linh hồn, có thể chu tà, diệt âm hồn, sát oán linh tà quỷ. Tất cả hình thái sinh linh có linh hồn ý thức nhưng không có thực thể, đối mặt sấm sét tia chớp bắn đánh, hầu như đều rất khó chạy thoát. Chân hồn của võ giả cũng là một loại hình thái này, e ngại sấm sét tia chớp đánh giết tương tự. Theo hắn biết Tịch Diệt lão tổ sau khi một mực tu luyện đến bất diệt cảnh, mới dám lấy lực sấm sét tia chớp đến thử rèn luyện linh hồn. Toàn bộ Tịch Diệt tông, võ giả tu luyện lôi điện linh quyết có mấy ngàn người, nhưng người dám trực tiếp lấy lực sấm sét rèn luyện linh hồn, tăng cường lực lượng linh hồn, cũng vẻn vẹn chỉ có một mình Tịch Diệt lão tổ. Mà Tần Liệt rõ ràng chỉ là thông u cảnh, thậm chí còn đã trải qua một lần toái hồn, nhưng hiện tại trong chân hồn tụ lại của hắn, thế mà có dao động và khí tức sấm sét. Điều này làm Sở Ly vô cùng chấn động, bởi vì Tịch Diệt tông Tịch Diệt lão tổ tu mãi đến bất diệt cảnh, mới có thể đạt tới một bước này, trong linh hồn mới có thể tồn tại sấm sét tia chớp. Cùng Tần Liệt so sánh, Tịch Diệt lão tổ không biết muộn bao lâu, cũng không biết chậm trễ bao lâu. Sau nửa canh giờ, Tần Liệt mở mắt ra, trong con ngươi hào quang lôi điện chợt lóe rồi biến mất, hắn thấy Sở Ly sững sờ nhìn hắn, nói. Sở đại ca, ngươi phát ngốc cái gì? Ngươi đang lấy lôi điện luyện hồn. Sắc mặt Sở Ly quái dị. Tần Liệt gật gật đầu, nhưng không giải thích quá nhiều cái gì. Sở Ly cũng không hỏi nhiều, hắn trầm ngâm chốc lát, bỗng nói. Chờ hội thí luyện kết thúc, nếu ngươi có thời gian, chẳng biết có thể đến Tịch Diệt Tông một chuyến không? Làm gì? Tần Liệt kinh ngạc, hướng ngươi dẫn tiến một người. Sở Ly nhếch miệng cười, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi nên gặp hắn một lần. Không thành vấn đề, Tần Liệt đáp ứng, chuẩn bị tốt chưa? Sở Ly đứng lên, chuẩn bị tốt rồi, Tần Liệt cũng đứng dậy. Đi, chỗ sâu trong rừng rậm, Dạ Ước Hạo ngồi ngay ngắn ở giữa cành lá một cây cổ thụ rậm rạp, sắc mặt hung ác nham hiểm, nheo mắt đang lấy tâm thần cảm giác cái gì. Chỗ trái tim hắn, Bát Dực Ngô Công Vương nhẹ nhàng nhúc nhích tựa như đang truyền lại tin tức gì. Dưới cây cổ thụ, vài tên võ giả Hắc Vô Giáo mới tìm tới, mặc trường bào đen xì, như u linh màu đen lẳng lặng đứng, không nói lời nào. Một bên khác, võ giả Hạ Hầu gia, Lâm gia, Tô gia tụ tập ở cùng nơi, bàn luận sôi nổi, thương nghị cách đối phó người tới. Các ngươi căn bản không cần chủ động xuất kích, chỉ cần đợi ở chỗ này, chờ người chui đầu vô lưới là được. Trong bụi lá cây, Dạ Ước Hạo bỗng mở miệng nói chuyện. Những vô trùng kia của ta, sẽ ở trong rừng tìm sinh mệnh động hướng võ giả thế lực khác, chúng nó cảm giác so với các ngươi sâu sắc hơn nhiều, chỉ cần phát hiện võ giả thế lực khác, chỉ cần bị chúng nó ở trên một người gieo vô độc, những gia hỏa đó sẽ chủ động tìm ta. Sẽ một kẻ tiếp một kẻ, một đám tiếp một đám, tìm tới cửa. Như thế tốt nhất, Hạ Hầu Uyên, Góc Truyện Audio.com, đầu bóng lưỡng, hắc hắc cười lên quái dị. Một người của Huyễn Ma Tông cũng đã gieo vô độc, bọn ả cũng sẽ tìm tới. Vẻ mặt Dạ Ước Hạo quỷ dị âm trầm nói. Nói tới, Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm kia cùng ba đại gia tộc các ngươi còn có quan hệ rất sâu. Nói như thế nào, Hạ Hầu Uyên ngồi thẳng người. Hai người Tô Nghiên cùng Lâm Đông Hành cùng toát ra hứng thú, đều ngẩng đầu nhìn Dạ Ước Hạo trong cây cối, chờ hắn giải thích. Mẹ của Tuyết Mạch Viêm tên là Mạt Linh Dạ, cha ả. Hẳn là huyết lệ, Dạ Ước Hạo nói, ba người Hạ Hầu Uyên cả người chấn động cùng kêu lên. Sao có thể, Dạ đại ca, ngươi không tính sai chứ? Tuyết Mạch Viêm kia chúng ta cũng nghe nói một chút, à hẳn là tuổi không lớn chứ. Nhưng Mạt Linh Dạ cùng Huyết Lệ chính là nhân vật của ngàn năm trước, bọn họ cho dù là có con gái cũng không nên nhỏ như vậy nha. Vẻ mặt Tô Nghiên nghi hoặc, việc này nói tới khá phức tạp. Ở Thiên Lục Đại Lục, Huyễn Ma Tông cùng Hắc Vô Giáo chúng ta chính là tử địch, chúng ta cũng là ở lúc điều tra cường giả trẻ tuổi của Huyễn Ma Tông, từ con đường bí ẩn thu hoạch tin tức này, nhưng ta có thể cam đoan tin tức này là thật. Dạ Ước Hạo khẳng định nói, Tuyết Mạch Viêm nếu là Dư Nghiệt Huyết Sát Tông, Hắc Vô Giáo các ngươi hoàn toàn có thể vạch trần, chỉ cần tin tức này bại lộ, à cùng những kẻ còn sót lại kia của Huyết Sát Tông tuyệt đối không chỗ nào ẩn nấp. Hạ Hầu Uyên khó hiểu, trước kia Huyễn Ma Tông cùng Huyết Sát Tông đã đi lại khá gần, Vũ Lăng Vi đối với Tuyết Mạch Viêm cũng cực kỳ che chở, chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn để nguồn tin tức bại lộ quá sớm, cho nên chỉ có thể ẩn mà không phát. Ánh mắt Dạ Ước Hạo âm trầm lạnh lẽo, nữ nhân này có thể gánh vác trọng trách chấn hưng Huyết Sát Tông, mà địa bàn cùng lãnh thổ của Huyết Sát Tông, thậm chí toàn bộ Thiên Diệt Đại Lục trước kia đều là của Huyết Sát Tông, ba đại gia tộc các ngươi tất cả hiện nay nắm giữ, đều là của Huyết Sát Tông bọn họ, các ngươi hẳn là biết làm như thế nào chứ? À tuyệt đối không thể sống rời khỏi hội thí luyện, Hạ Hầu Uyên đằng đằng sát khí nói. Trong mắt Lâm Đông Hành cùng Tô Nghiên cũng lóng lánh ra hào quang âm độc như rắn độc tập trung con mồi. Đinh, bên hông Hạ Hầu Uyên, một cái kiếm phù Thiên Kiếm Sơn bỗng truyền đến tiếng ngân khẽ. Là bọn Lạc Trần, hắn nhếch miệng cười lên hung dữ, tính thời gian một chút bọn hắn cũng kém không nhiều lắm sắp tìm tới đây. Hắc hắc, không nghĩ tới Lạc Trần cũng thật nhanh, còn trước Sở Ly một bước. Ai đến trước giết kẻ đó trước, Dạ Ước Hạo trong bụi cây nheo mắt hờ hững nói. Mọi người tản ra, đều tự tìm chỗ ẩn nấp đi, chỉ để lại người của Hạ Hầu gia ở đây, chúng ta yên lặng chờ nhóm con mồi đầu tiên đến. Tốt, người Hắc Vô Giáo, người Lâm gia, còn có người Tô gia, đều ùn ùn lướt đi. Nơi đây cổ thụ xanh xanh, cành lá che trời rợp đất, muốn ẩn nấp tiềm tàng, quả thực dễ dàng. Ở trong thời gian rất ngắn, những người đó đã đều biến mất không thấy, đều tự đem khí tức thu liễm. Chỉ còn Hạ Hầu Uyên cùng vài tên võ giả Hạ Hầu gia vẫn ngồi ở tại chỗ, trong mắt lóe ra hào quang âm độc băng lạnh, chờ bọn Lạc Trần đến. Ô ô ô, Dạ Ước Hạo ẩn nấp đi, ngay tại lúc Lạc Trần sắp đến, lệnh bài Hắc Vô Giáo bên hông hắn cũng vang lên. Tới tốt, Dạ Ước Hạo liếm liếm khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ, như dã. Góc Truyện Audio.com, thú sắp uống máu tươi sảng khoái. Lệnh bài ngân lên, ý nghĩa, Sở Ly một nhóm người kia chính thức xuất hiện ở khu vực trăm dặm. Rốt cuộc xác định vị trí chuẩn xác, ngoài trăm dặm, Sở Ly hưng phấn kêu lên. Dạ Ước Hạo cầu tạp chủng này, ta xem hắn còn muốn trốn hướng nơi nào. Ô ô, đinh đinh, lệnh bài Thiên Kiếm Sơn bên hông Tần Liệt cùng lệnh bài Hắc Vô Giáo, hầu như cùng lúc vang lên. Một tay sờ một khối lệnh bài, hắn cảm giác một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị. Lạc Trần và Dạ Ước Hạo rõ ràng ở cùng chỗ, không quá thích hợp. Tần Liệt thoáng dừng bước chân, nắm chặt hai khối lệnh bài, sắc mặt ngưng trọng. Sở Ly cũng nhìn ra vấn đề, cả kinh kêu lên. Người của Thiên Kiếm Sơn và Dạ Ước Hạo ở cùng nơi. Từ lệnh bài đến xem, hai phe này quả thực ở cùng nơi. Tần Liệt cau mày, lúc bọn Lạc Trần rời khỏi, nói đã phát hiện bọn người Hạ Hầu Uyên, vì sao nay lại ở cùng chỗ với người của Hắc Vu Giáo. Quỷ biết, Sở Ly cũng cảm thấy có chút gian nan, chỉ cần một Hắc Vu Giáo Dạ Ước Hạo, hắn tuy cảm thấy đau đầu, vẫn là có chút nắm chắc. Hạt giống hạch tâm của chín đại thế lực cấp Bạch Ngân, đều là tu vi thông u cảnh đỉnh phong, cầm rất nhiều linh khí hiếm lạ đẳng cấp cao, linh đan, linh dược, linh giáp đều có trang bị. Nghiêm khắc nói tới, trừ Hạ Hầu Uyên, Tô Nghiên, Lâm Đông Hành của ba đại gia tộc thoáng yếu hơn một bậc, các thiên chi kiêu tử của sáu phe còn lại, thực lực có lẽ ít nhiều có chút chênh lệch, nhưng sáu người chênh lệch tuyệt đối sẽ không cách quá xa. Nói cách khác, Sở Ly, Dạ Ước Hạo, Lạc Trần, Tuyết Mạch Viêm, Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn sáu người này, thực lực đại thế tương đương. Sở Ly luôn cho rằng mình mạnh nhất, hắn tự tin ở lúc đối mặt bất cứ ai trong năm người còn lại, đều không chịu thiệt hắn có sự tự tin của hắn. Nhưng, nếu một mình hắn, nếu đối mặt bất cứ hai kẻ nào trong đó, sự tự tin của hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Dạ Ước Hạo cùng Lạc Trần nếu thật liên thủ, hắn không cho rằng hắn còn có phần thắng, còn có thể chém giết Dạ Ước Hạo tiêu diệt Bát Dực Ngô Công Vương. Sở Ly quả thực cuồng vọng, quả thực hoành hành ương ngạnh, nhưng hắn không ngốc, không phải thực không có đầu óc. Ở sau khi hắn nghĩ lầm Dạ Ước Hạo cùng Lạc Trần liên hợp, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, tỏ ra cực kỳ bực bội. Lý trí nói cho hắn không nên đi qua, nếu không chính hắn cũng có thể đặt vào. Nhưng, vừa nghĩ đến tình trạng Nhậm Bành, còn có Hà Vi cũng trúng vu độc nhu cầu cấp bách cần cởi bỏ, hắn lại không có biện pháp ngồi yên không lý đến. Sở Ly nôn nóng đi lại. Loại thời khắc này, vẻ mặt Tần Liệt lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng không nói một lời nhìn hắn. Cho tới nay, ở bên trong Tần Liệt có một loại hạt nhân điên cuồng táo bạo, tính cách hắn luôn rất kỳ quái. Ở lúc hắn chưa dung hợp tính cách trước kia, hắn bình thường sẽ rất ôn hòa, sẽ tỏ ra có chút chất phác ít lời. Nhưng hắn một khi bị một số chuyện nào đó kích thích sẽ hiện ra một mặt điên cuồng, sẽ trở nên tâm thần. Một điểm này từ hắn năm đó ở Băng Nham Thành, biết tộc nhân Lăng Gia bị Đỗ Hải Thiên hãm hại, biết bọn Lăng Dĩnh, Lăng Tiêu đều chết thảm, liều lĩnh bên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, bất kể hậu quả lấy tịch diệt huyền lôi đem Đỗ Hải Thiên trực tiếp đánh giết, có thể nhìn ra. Một lần đó, nếu không phải Lý Mộc che chở, hắn sợ là sẽ chết thật sự. Góc truyện audio.com, thảm, cách chương.